Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Thuận phục không thắc mắc. Có bao nhiêu việc xảy ra hằng ngày khiến chúng ta không khỏi thắc mắc, sao có thể như thế được? Tại sao như thế nhỉ? Rồi cũng tự trả lời, chắc là người trong cuộc mới biết rõ mà thôi. Hoặc là hãy chờ xem, từ từ rồi cũng biết mà. Nhưng lắm khi người trong cuộc cũng chỉ thuận phục dù chưa hiểu tại sao phải như thế. Bài học hôm nay nhắc đến hai người tin kính Chúa, thuận phục trọn thành, dù có thể người chung quanh vẫn còn nhiều thắc mắc. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 2 câu 4 đến câu 7. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Judea, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Đương khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh đẻ của Mary đã đến, người sinh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Trong hành trình theo Chúa, những câu kinh thánh vừa đọc quen thuộc đến nỗi có khi chúng ta không cần xem hết cũng đã biết nội dung. Thế nhưng có bao giờ thử đặt mình vào chỗ của anh Joseph và cô Mary, cảm thông với những nỗi nhọc nhằn hoặc thắc mắc cho tình trạng của họ? Đức Chúa Trời muốn họ làm điều Ngài sai phái mà không tạo thuận lợi cho họ chút nào, ngược lại còn thêm nhiều những khó khăn vào những thách thức họ phải chịu. Thứ nhất, hành trình khó khăn. Vì chúng ta đã đọc Kinh Thánh rồi nên dễ chấp nhận rằng việc khai tên vào sổ là đương nhiên để được ứng nghiệm lời tiên tri. Chúa Giê-xu phải sinh tại thành Bethlehem, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 2 câu 4 đến câu 6. Và cũng nhìn nhận mọi việc xảy ra đúng trình tự Chúa muốn, chẳng có gì phải bận tâm. Thế nhưng khi cùng nhìn lại thời điểm ấy, anh Joseph đang suy nghĩ về việc chuẩn bị thế nào cho cô Mary trong việc sinh con. Bao nhiêu ý kiến thăm hỏi lẫn tò mò từ người chung quanh cũng thêm phần chi phối cho anh Joseph. Bây giờ đến lệnh nhà cầm quyền buộc phải về quê để cai khai hộ khẩu. Chẳng dễ dàng gì cho anh trong lúc này. Anh có thể đặt vấn đề: Chúa ơi, cả con lẫn cô Mary đều thuận phục ý muốn và chương trình của Chúa. Ngài có thể khiến lệnh của nhà cầm quyền sớm hơn hoặc trễ hơn thì dễ dàng cho chúng con biết bao. Ngài cũng có thể khiến nhà cầm quyền ra lệnh, chỉ cần khai báo ngay tại chỗ cũng được. Chứ sao phải lặn lội về quê xa như thế này? Chúa luôn tể trị mọi sự, sao Chúa lại để việc này xảy ra cho chúng con? Hoặc anh Joseph có thể thầm nghĩ, ôi, mình đang lãnh trọng trách Chúa giao, Chúa biết cả rồi, mình thuận phục Chúa là đủ, khỏi cần thuận phục nhà cầm quyền cũng được, đâu có gì phải thắc mắc. Nếu có việc gì xảy ra thì Chúa sẽ giải cứu, vì mình đang gánh trọng trách quan trọng kia mà. Lẽ nào Chúa không bảo vệ mình sao? Nhưng không có ý nào như thế. Trong tư cách công dân Do Thái, anh Joseph không biện hộ hay bỏ qua những gì cần thực hiện để hoàn thành tốt trách nhiệm của một công dân. Cũng không dựa vào lý do thuận phục Chúa, đang làm công tác Chúa giao mà bỏ qua trách nhiệm của người công dân trong xứ. Ngày nay có phải những người con Chúa đều có thái độ giống anh Joseph hay không? Có anh nọ mở công ty buôn bán đồ gia dụng. anh quyết định sẽ đóng thuế theo đúng luật định, không làm theo cách đa số người đang làm là dùng mọi cách để trốn thuế. Người chung quanh cho là anh quá dại, vì làm theo cách đó thì làm sao sống được, chỉ có sạt nghiệp mà thôi. Anh hỏi, có phải tất cả mọi người đều làm theo cách của các anh không? Họ cười bảo, thì cũng có số ít làm như anh, nhưng chả bao giờ giàu lên được đâu. Anh vui vẻ nói, tôi sẽ ở trong số ít người làm ăn chân thật đó, nói rõ công giá, buôn bán thành thật, thì Chúa vui lòng và ban phước. Chúa là chủ của tôi, chứ không phải tiền là chủ. Theo cách này, tôi không giàu tiền như của các anh, nhưng tôi sẽ giàu ơn Chúa, tôi chọn cách làm giàu này. Trong khu phố anh sinh sống, nhiều lời chứng tốt về gia đình anh, mọi yêu cầu từ tổ dân phố, những đóng góp theo quy định, gia đình anh đều hoàn tất. Những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ, anh chị đều bày tỏ sự quan tâm trong khả năng có thể. Người trong khu vực thường gọi đó là gia đình tin lành. Mới đây có một gia đình tín hữu dọn đến sống cùng khu vực. Khi nghe chuyện của anh, họ bảo, mình chỉ nên quan tâm đầu tư cho công việc Chúa trong nhà thờ thôi. Chứ ở đời này là thế gian hư mất, mình tốn hao cho họ làm gì? Chúng ta nghĩ gì khi nghe về hai cách ứng xử này? Khi anh Joseph và cô Marie thuận phục Chúa, thì không có lời hứa là sẽ không có khó khăn. Chúa cũng không hứa sẽ đi trước mở đường để họ thoải mái luôn luôn. Thế nên, khi dễ dàng hay trong lúc khó nguy, họ đều bước đi trong tinh thần thuận phục, không thắc mắc, chỉ tin cậy mà thôi. Lời cam kết của cô Marie, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra như lời người truyền. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 38, không chỉ trong giây phút đó, mà lời cam kết ấy theo cô suốt cả hành trình, trong mọi biến cố của đời sống. Trong hành trình theo Chúa của chúng ta, có những cam kết nào đã dâng lên cho Chúa mà giờ đây chúng ta quên rồi? Có cam kết nào mang tính ngắn hạn? Có cam kết nào khiến mình hối tiếc là không biết lúc ấy cam kết làm gì để bây giờ khó xử? Xin Chúa giúp chúng ta nhìn vào chính Chúa, thêm lòng tin cậy, chứ không tùy thuộc hoàn cảnh dù khó khăn hay thuận lợi. Thứ hai, tình huống khó khăn. Câu 6 chép, đương khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh đẻ của Marie đã đến. Hẳn chẳng khó khăn gì để hình dung cảnh bối rối của cả anh Joseph lẫn cô Marie trong lúc này. Phải chăng anh đã biết cận kề ngày sinh nở, nhưng anh không thể để cô Marie một mình nên phải tham gia hành trình vất vả cùng anh Joseph. Phải chăng hành trình gian nan vì đường xá thời ấy đâu thuận tiện như bây giờ, đã góp phần khiến cho việc sinh nở đến nhanh hơn. Lúc này đây, anh Joseph đang phải cố hết sức để tìm kiếm một chỗ trọ qua đêm. Người người chen chúc, thị trấn không còn chỗ để có thể trọ được. Thử hình dung cảnh anh Joseph tất bật đầu này phía kia, mong tìm một chỗ cho cô Marie đang cố ghìm những cơn đau xảy đến liên tục. Một mình anh Joseph túi bụi tìm chỗ, rồi quay sang động viên cô Marie thật ngổn ngang trăm mối. Lúc này, rất dễ để than thở, dễ nản lòng, dễ bỏ cuộc, dễ nổi nóng phải không? Họ đã trải qua những cung bậc cảm xúc như thế nào khi hết lòng thuận phục chương trình và ý muốn Chúa trên đời sống họ? Liệu họ có cảm ơn Chúa khi tìm được nơi trú ngụ tạm trong chuồng súc vật, hay là những tiếng thở dài? Vì sao Chúa không mở lối, khiến cho còn một phòng nhỏ cũng được? Chúa có quyền làm điều đó kia mà. Hoặc vì lòng tin kính đã sâu nặng, nên họ chỉ một lòng tin cậy Chúa, cho dù tình huống xảy ra thật lắm oái âm. Trong mấy gia đình của chúng ta, hẳn không ít lần đối mặt những khó khăn thách thức trong nhiều tình huống khác nhau. Có lúc tưởng như bị Chúa bỏ quên khi dồn dập những khổ đau, mất mát, những tổn thương tiếp nối. Như một phụ nữ nọ, buổi sáng lo tang lễ mẹ, Chiều thì chồng trút hơi thở cuối cùng ngay khi chị vừa về đến nhà. Nỗi đau chồng nỗi đau khiến ai cũng lặng im vì không biết phải nói gì với chị trong lúc này. Có người còn thắc mắc, sao Chúa không để từ từ rồi hãy cất chồng chị về với Ngài? Chứ như thế này thì tội nghiệp quá. Người khác thì thêm ý kiến, sao Chúa không cho chồng chị lành bệnh, sống thêm thời gian nữa, có phải bớt cho chị những nỗi đau liên tục như thế này không? Đã vậy, vì bận túi bụi về việc xảy ra nên chị quên luôn việc đón đứa con đang chờ ở trường. Đến khi quá trễ, giáo viên đành phải đưa cháu về thì mọi người mới sực tỉnh ra. Do tuổi thân vì bị bỏ quên, đứa bé khóc thảm thiết, tăng thêm bầu không khí ảm đạm trong nhà. Một lúc sau, người phụ nữ này dỗ dành đứa con nhỏ. Con ơi, cả nhà mình không biết tại sao những việc này xảy ra cùng lúc con à. Nhưng mẹ chắc chắn, Chúa biết rõ, Chúa yêu thương mình hơn mình có thể nghĩ ra. Nghe lời chị nói, nhiều người thầm cảm ơn Chúa cho chị. Đối diện với tình huống như thế mà vẫn sắt son tin cậy Chúa nên có sức mạnh để đi tới. Tình huống có thể thay đổi, thuận lợi hay không như mong đợi, nhưng tình yêu Chúa dành cho chúng ta không hề thay đổi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1. Trong gia đình, con cái cần học gương cha mẹ trong sự thuận phục Chúa, cần phải cẩn trọng trong lời nói việc làm. Lắm khi buộc miệng, không biết Chúa để việc này xảy ra làm gì để mình phải khổ thế này. Chúa đâu rồi mà không giúp con thoát khỏi cảnh này. Con đã làm theo ý muốn Chúa mà sao Chúa để con thất bại. Sao Chúa không mở đường để mọi việc thuận lợi thì mới có cơ hội làm chứng về Chúa chứ. Vững tin rằng Chúa biết mọi sự, tể trị mọi sự và có thể đồng thanh với David. Chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. Theo Thi Thiên 25, câu 3, câu 5, câu 7. Nguyện Chúa ban năng lực để chúng ta thuận phục Ngài, hết lòng tin cậy Chúa, dù hoàn cảnh ra sao, tình huống trắc trở như thế nào, như gương của anh Joseph và cô Marie vậy. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Một niềm cay trong xin Chúa dù tình thương, nhận lời cầu khấn van xin Ngài trông đến. Lời Ngài dạy con hãy vững tâm bên gian, vì lòng thương xót Thiên Chúa bao la nghìn trùng. Một niềm cay trong xin Chúa dù tình thương, nhận lời cầu khấn van xin Ngài trông đến. Lời Ngài dạy con hãy vững tâm bên gan, vì lòng thương xót Thiên Chúa bao la.